Có một vị đồng tu đến hỏi tôi, nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không? Dường như đối với trẻ, đánh nó, mắng nó giống như là ngược đãi nó, thấy trong lòng không nhẫn tâm, có phải là có tội hay không? Đến hỏi tôi vấn đề này. Từ đó cho thấy xã hội hiện nay thị phi lẫn lộn. Người ở thế hệ tuổi như tôi, người 75 tuổi trở lên, từ nhỏ đều từng bị cha mẹ đánh mắng, cũng từng bị thầy cô xử phạt nghiêm trọng, khẽ bàn tay phạt quỳ, đều từng bị đánh đòn. Chúng tôi không những không oán hận cha mẹ, không oán hận thầy cô, chúng tôi càng yêu thương cha mẹ, càng kính yêu thầy cô. Đây là yêu thương chân thật. Trẻ có lỗi lầm, bạn không trừng phạt chúng, chúng sẽ không quay đầu. Bị đánh rồi, sở dĩ đây là đánh cái gì vậy? Đánh tánh nhớ, để bạn vĩnh viễn nhớ kỹ, không phạm lỗi nữa. Người Trung Quốc loại phương pháp dạy học này đã có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Ở trong mấy ngàn năm này, làm cha mẹ, làm thầy cô đã phạm tội sao? Ở trong lỗi lầm, cái đầu tiên chính là lỗi của miệng. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, xúi dục, thị phi, nói ngon, nói ngọt, cái này là cha mẹ và thầy cô nhất định là dạy bảo nghiêm khắc, không được phép phạm. Lời cổ nhân nói có đạo lý: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Không dạy từ nhỏ, đến 5-6 tuổi là không thể dạy rồi. Cổ nhân nói: dạy con từ thuở còn thơ. Bạn mới có biện pháp dạy. Bạn không bắt đầu dạy từ lúc còn nhỏ, đến 5-6 tuổi muốn dạy chúng, chúng không nghe lời bạn đâu. Không bị kiềm chế rồi, đến cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng người lớn phải nghe chúng. Cái phiền phức này của bạn lớn rồi, phải tùy thuận sự ham muốn của chúng. Hơi không tùy thuận thì hành vi phản nghịch liền biểu hiện ra rồi. Cho nên ngày nay chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí, con cái giết cha mẹ, giết anh em. Ở trong trường học, học trò giết thầy, giết bạn học, chúng ta nghe quá nhiều rồi. Đây là gì vậy? Nuôi dạy không nghiêm. Giáo dục tiểu học là căn bản. Cái căn bản này được xây dựng trên cơ sở của giáo dục gia đình. Gia đình cha mẹ không nuôi dạy con cái cẩn thận thì thầy cô cũng đành bó tay thôi. Thầy cô có biện pháp gì được? Tính nghiêm trọng của lỗi lầm ở miệng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Người lớn là tấm gương của con trẻ. Bản thân chúng ta không thành thật, chính mình nói chuyện thường hay có lỗi lầm, bạn sẽ không có cách gì dạy con trẻ. Bạn dạy chúng, bản thân bạn lại làm như vậy, bạn dạy làm sao được? Trước đây tôi ở Đài Loan, một năm nọ có một vị thầy trung học đến nói với tôi, đó cũng là tín đồ Phật giáo rất mộ đạo. Con trai, con gái của ông, con gái lớn vào lúc đó học lớp 5 tiểu học, không biết đã mua ở trong hiệu sách một cuốn sách gì, trở về nó chỉ dạy cha mẹ của nó, ba thử xem điều này ba đã phạm rồi, điều này ba cũng phạm rồi, khiến cho cha mẹ vô cùng khó xử. Chạy đến hỏi tôi. Tôi bảo, anh là thầy giáo, người làm thầy giáo, trước tiên bạn không được phạm lỗi, thì học trò bạn mới không chỉ trích bạn. Bản thân bạn ngôn hành không thận trọng, học trò của bạn chỉ trích bạn, bạn làm sao ứng phó? Hiện tại không những học trò của bạn chỉ trích bạn, mà con cái của bạn cũng đều chỉ trích bạn. Ông vô cùng cảm khái. Hiện nay loại phong khí này ngày càng thịnh rồi. Chúng ta thử xem, biết bao nhiêu đồng tu tụ tập lại với nhau, đối với việc giáo dục con cái đều lắc đầu. Người làm thầy giáo cũng bất lực, không có biện pháp, không tìm được công việc tốt, không muốn dạy nữa rồi. Đây là nguy cơ của xã hội. Cái này là tai nạn của thế gian. Mầm móng tai nạn đã nhìn thấy rồi, qua 20-30 năm nữa thì tai nạn hiện tiền rồi. Cho nên giáo dục nhi đồng là nền tảng căn bản, là đường hướng then chốt của hòa bình, ổn định, hạnh phúc. Then chốt chính ngay chỗ này. Tứ chúng đồng tu học Phật, chúng ta nhất định phải bắt đầu làm từ bản thân. Bắt đầu làm từ khéo giữ khẩu nghiệp, dứt khoát, không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Dù cho trong đời này chúng ta ở đâu cũng bị thiệt thòi, phải nhớ kỹ lời cổ huấn: thiệt thòi là phước. Ở trong thiệt thòi, kham nhẫn, tu nhẫn nhục ba la mật, tu thiền định ba la mật, tu bát nhã ba la mật, mới có thể tu thành công. Chỉ có nhẫn được, tùy thuận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, đoạn ác tu thiện. Con cái của bạn, học trò của bạn, mặc dù không nghe lời, thời gian lâu rồi chúng sẽ tỉnh ngộ. Mười năm, hai mươi năm, chúng giác ngộ rồi, chúng sẽ nghĩ lại những việc làm này của thầy cô trước đây, của cha mẹ trước đây, lời chỉ dạy của cha mẹ đối với mình là có lợi, chân thật. Mong muốn hiệu quả nhanh, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả là việc không thể. Cái xã hội này ác duyên, cám dỗ quá nghiêm trọng, quá phổ biến rồi. Cho nên nhất định phải biết thân hóa giáo dục. Bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không thận trọng.